This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Đài truyền hình CBS mới đây đưa ra bằng chứng mới cho thấy Nga có thể có liên quan và có thể chính người Việt Nam đã được cung cấp công nghệ có thể gây ra hội chứng Havana cho nhiều quan chức Hoa Kỳ trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội năm 2021. Chuyến thăm của bà Kamala Harris tới Hà Nội hồi tháng 8 năm 2021 đã bị trì hoãn 3 tiếng do một sự cố sức khỏe bất thường, theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội lúc đó. Hội chứng Havana là thuật ngữ mà chính phủ Mỹ thường dành cho cái gọi là các cuộc tấn công hội chứng Havana, một căn bệnh bí ẩn xảy ra với nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ trong những năm gần đây với những triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, đau nửa đầu và các vấn đề về thị giác và thính giác có thể tồn tại trong một thời gian dài. Căn bệnh này lần đầu tiên được báo cáo bởi quan chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô La Habana của Cuba vào năm 2016. Theo nội dung của chương trình 60 phút, 60 minutes mà đài CBS Mỹ phát sóng tối ngày 31 tháng 3, những triệu chứng của căn bệnh này xảy ra với hai nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam và 9 viên chức khác của Bộ Quốc phòng tới Hà Nội từ trước để chuẩn bị cho chuyến thăm nói trên. Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng tới chuyến thăm của bà Harris, ngoài việc phái đoàn của bà phải ở lại Singapore thêm 3 tiếng, một số nhân viên bị ảnh hưởng bởi hội chứng Havana được đưa ra ngoài Việt Nam. Trong khi phía Mỹ không thể xác nhận nguyên nhân gây ra sự cố này, các chuyên gia được phỏng vấn trong chương trình nói rằng vụ việc liên quan đến các cuộc tấn công có chủ đích bằng sóng âm hoặc vi sóng. Các nhà báo của chương trình đã điều tra những cuộc tấn công này trong hơn 5 năm, trong khi ở Hà Nội, một nguồn tin cho rằng phía Việt Nam đã được cung cấp một loại công nghệ nào đó có thể gây ra vụ tấn công gây hội chứng Havana. Theo nguồn tin, người Việt Nam có thể đã được yêu cầu sử dụng công nghệ này để nghe lén người Mỹ trước chuyến đi của bà Harris, nhưng Hà Nội có thể không biết rằng những công nghệ này có thể gây hại lên chính những người bị nghe lén. Đài Á Châu Tự Do không thể kiểm chứng độc lập các thông tin mà đài CBS đưa ra. Bình luận về những thông tin của đài truyền hình Mỹ, giáo sư Kantaya thuộc Học viện Quốc phòng Úc trong email gửi đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 4 cho rằng nếu câu chuyện của CBS là chính xác thì chính phủ Việt Nam nên hợp tác đầy đủ với chính phủ Hoa Kỳ. Nếu chưa làm như vậy, vì Việt Nam chịu trách nhiệm về an ninh của các đại diện nước ngoài trong các chuyến thăm chính thức. Tuy nhiên, chuyên gia người Úc không cho rằng Hà Nội sẽ giải quyết vấn đề này. Ông khẳng định,
Việt Nam không bao giờ muốn thừa nhận những thiếu sót hoặc sai lầm và Việt Nam sẽ trùng lại trước bất kỳ hành động nào làm suy yếu mối quan hệ của Việt Nam với Liên bang Nga.
Ngay sau chương trình 60 phút được phát sóng, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đưa ra tuyên bố cho rằng hầu hết các cơ quan của cộng đồng tình báo đều kết luận rằng rất khó có khả năng kẻ thù nước ngoài phải chịu trách nhiệm về các sự cố sức khỏe được báo cáo. Tuyên bố này được kết luận sau một cuộc điều tra về các cuộc tấn công gây hội chứng Havana ở Cuba từ giữa năm 2016 đến năm 2018.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1 tháng 4 ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Việt Nam bỏ tù 5 nhà hoạt động tôn giáo người Thượng và người Khmer Krom. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án tù 13 năm và 5 năm quản chế đối với thầy truyền đạo người Ê Đê là Ygrik Bia, thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, về tội danh phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 116 của Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, vào ngày 26 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã kết án nhà hoạt động về quyền tự do tôn giáo Nay Y Plan, người Ê Đê, với bản án 4 năm 6 tháng tù giam về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ba người Khmer Krom là Tô Hoàng Chương, Thạch Cương và Danh Minh Quang cũng đều bị các tòa án ở Việt Nam trong tháng 2 và 3 vừa qua kết án tù với các mức án tương đương là 4 năm, 3 năm 6 tháng tù, với các cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về việc kết án tù 13 năm đối với ông Ygrek Bia, người đã cất tiếng nói ôn hòa vì tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Chúng tôi cũng tiếp tục quan ngại trước các án tù nhiều năm đối với các ông Nay Y Plan, Danh Minh Quang, Thạch Cương và Tô Hoàng Chương vì cổ vũ một cách ôn hòa cho nhân quyền, bao gồm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định trong thông cáo báo chí, chúng tôi kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền thực hiện tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và tôn giáo hoặc tín ngưỡng của cá nhân. Chúng tôi tái khẳng định kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công.
Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ anh Vũ Minh Đức chết khi làm việc với công an huyện Long Thành. Mạng báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 4 dẫn nguồn riêng về tin vừa nêu. Như AFA đã loan, hồi sáng ngày 22 tháng 3, ông Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú tại Tam Phước, thành phố Biên Hòa, cùng vợ và anh trai đến trụ sở công an huyện Long Thành theo giấy triệu tập với mục đích làm việc về một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã An Phước hồi đầu tháng 10/2023. Người ký giấy triệu tập là nữ đại úy Thái Thanh Thương, phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an huyện Long Thành. Thân nhân cho biết ông Vũ Minh Đức được đưa vào phòng làm việc lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 3. Vợ và anh trai ông này bị yêu cầu ra ngoài. Đến 13 giờ cùng ngày, điều tra viên gọi điện yêu cầu vợ ông Vũ Minh Đức đến trụ sở công an để ký một số giấy tờ liên quan bệnh lý. Khi người vợ đến, điều tra viên cho biết ông Đức bị ngất xỉu khi lấy lời khai nên phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành để cấp cứu. Thân nhân ông Vũ Minh Đức đến Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành và nhận được thông báo người này đã phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình được thông báo ông Vũ Minh Đức đã qua đời lúc 21 giờ 30 trong cùng ngày với kết luận đa chấn thương, có những vết bầm trên thân thể. Gia đình sau đó có đề nghị Viện Pháp y Quốc gia phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến ông Vũ Minh Đức tử vong. Vào ngày 25 tháng 3, gia đình đã nhận xác ông Vũ Minh Đức về mai táng. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 24 tháng 3 ký quyết định đình chỉ nữ đại úy Thái Thanh Thương, phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Công an huyện Long Thành.
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, ông Huỳnh Tấn Tuấn và nguyên hiệu trưởng trường này, ông Nguyễn Ba, bị khởi tố theo cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khiến ngân sách nhà nước thâm hụt hàng chục tỷ đồng. Thượng tá Hà Kế Xuyên, trưởng phòng cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Quảng Nam, vào ngày 1 tháng 4 thông báo các biện pháp vừa nêu đối với hai ông Huỳnh Tấn Tuấn và Nguyễn Ba. Trong cùng vụ này còn có kế toán trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và một giám đốc doanh nghiệp liên quan. Cơ quan chức năng cho biết trong hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sử dụng kinh phí vượt so với số lượng tuyển sinh đào tạo hơn 23 tỷ đồng. Đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là Bệnh viện Đa khoa cũng thực hiện kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trần, vượt tổng mức giai đoạn 2016-2020 là hơn 12 tỷ đồng. Nợ tiền của các đơn vị cung ứng thuốc để khám chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 là 9,4 tỷ đồng. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chậm khắc phục hậu quả và đến nay phần lớn số tiền sai phạm không thể thu hồi được. Trong diễn biến liên quan, hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái, có 17 cán bộ giảng viên của hai khoa điều dưỡng và y tế cơ sở thông báo đến lãnh đạo trường về quyết định ngừng việc tập thể vì bị nợ lương và các khoản phụ cấp. Truyền thông nhà nước cho biết tính đến nay, trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nợ 6 tháng lương của 114 người lao động với hơn 5,7 tỷ đồng. Vào sáng ngày 2 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ họp với trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở này. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam bà Trần Thị Kim Hoa thừa nhận tình trạng nợ lương và công tác cán bộ tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cần phải giải quyết sớm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ vào ngày 1 tháng 4 thông báo các biện pháp khởi tố, bắt giam 4 người tại địa phương này theo cáo buộc có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Shopee, theo Điều 290 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. 4 người bị khởi tố và bị bắt giam gồm Lưu Thành Luân, sinh năm 1998, trú tại Bát Xát, Lào Cai, Tẩn Anh Hiệp, sinh năm 1998, trú tại Bát Xát, Lào Cai, Lê Văn Hiếu, sinh năm 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, Dương Văn Chính, sinh năm 1996, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ tháng 11 năm ngoái, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an Việt Nam phát hiện một số hội nhóm trên mạng xã hội trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ kêu gọi việc đặt đơn ảo và người thực hiện việc đặt đơn ảo sẽ được trả công, cũng như app voucher giảm giá khi mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Thủ đoạn của các hội nhóm là cấu kết giữa người bán, người mua, nhân viên giao nhận tại các công ty chuyển phát và các đối tác tiếp thị liên kết người bán có đăng ký, mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee. Qua đơn hàng ảo, các hội nhóm tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng, rồi thông qua đó thực hiện chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà Shopee tài trợ cho người mua hàng trên sàn của hãng này. Theo kết luận ban đầu của công an, những hội nhóm đó có hành vi lừa đảo theo thủ đoạn mới, chuyên nghiệp, tinh vi với quy mô mở ra toàn quốc Việt Nam. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người không nên tham gia các hội nhóm đặt đơn hàng ảo trên các nền tảng mạng xã hội gồm Facebook, Zalo, Telegram qua chào mời việc nhẹ lương cao.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, từ đầu năm 2024 đến nay, tức chưa đến 3 tháng, có ít nhất 6 người ở các tỉnh thành khác nhau trong cả nước bị chính phủ Hà Nội bắt theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giới đấu tranh nghĩ gì về việc Hà Nội bắt bớ hàng loạt theo Điều 117? Diễm Thi có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
Một số nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước cho rằng, việc bắt bớ hàng loạt có liên quan đến chỉ thị 24 của Bộ Chính trị vừa bị rò rỉ trên mạng. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở Đức nhận định.
Về cái việc bắt bớ liên tục như này thì tôi nghĩ là liên quan đến cái chỉ thị của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản về cái chuyện là tăng cường đàn áp. Cho nên là bây giờ là cả những cái nhà hoạt động ít tên tuổi hay là đã ngưng hoạt động từ lâu rồi thì phía an ninh công an và các tỉnh thành được chỉ đạo là phải bắt bớ hết. Cho nên là tôi nghĩ là liên quan nhiều đến cái chỉ thị đó. Chỉ 24. Tất cả những cái gì mà những người đối với nhân chủ làm đều là tốt cho đất nước, cho xã hội thôi và tốt cho cả chính Đảng Cộng sản nữa. Tại vì Đảng Cộng sản cũng phải cần phải có cạnh tranh, cần có đối lập để mà tự cải tiến, tự làm tốt hơn. Nhưng mà trong con mắt của những cái người đang cai trị độc quyền những đất nước này đó, thì họ vẫn coi đó là những cái phần nguy hiểm, tại vì họ không muốn mất cái đặc quyền, đặc lợi trong cái việc mà độc quyền cai trị đất nước của họ. Cho nên là họ vẫn coi những người Việt Nam yêu nước như vậy là những kẻ thù của họ và họ tìm cách đàn áp, bắt bớ.
Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên hiện ở Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm với RFA.
Chỉ thị 24, một tài liệu mật của Bộ Chính trị mà mới bị dò dỉ ra ngoài đấy, thì ta thấy có một cái mục đáng chú ý, tức là không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Thế vậy thì không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước thì phải tiêu diệt những cá nhân đối lập về chính trị. Yeah. Hoặc không cần chính trị gì cả, chỉ là những cái cá nhân mà nhà nước cho rằng có tư tưởng, quan điểm, mong muốn khác biệt với nhà cầm quyền thì cũng bắt. Thêm nữa là để gia tăng cái sự sợ hãi trong dân chúng. Trong nước họ thủ tiêu tất cả những gì thuộc về quyền con người. Quốc tế thì chúng ta đã thấy là các cái nhà tài trợ, các cái đối tác thương mại làm ăn với Việt Nam ấy, thì họ lại không có những cái chế tài hoặc không có những cái trừng phạt với Việt Nam về các cái vi phạm nhân quyền. Tôi cho rằng chưa bao giờ cái bức tranh nhân quyền và cái đời sống, cái không gian chính trị ở Việt Nam lại ngột ngạt và khó khăn như bây giờ. Và tôi nghĩ rằng là sẽ còn bắt rất nhiều nữa, thậm chí bắt cả người thân, thân nhân của những tù nhân lương tâm đang ở trong.
Bà Phạm Thanh Nghiên nói thêm, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thể hiện mong muốn sẽ được cầm quyền mãi mãi một cách điên cuồng, cho nên đã, đang và sẽ bắt bất cứ ai đối kháng hoặc bị cho là có tư tưởng, quan điểm trái với nhà cầm quyền. Bà nhận xét.
Như chúng ta quan sát thì là vài năm trước ấy, thì họ chỉ bắt những người lập hội, lập đảng hoặc những người tham gia vào các hội nhóm thôi. Sau đó thì họ dẫn thêm một bước nữa là bắt từ những cái người đấu tranh độc lập, để bắt đến những người, những bloggers viết bài, bắt những cái người mà được công luận biết tới hay là chú ý. Sau đó thì lại dẫn thêm một bước nữa là những người không cần phải viết bài chỉ trích ghê gớm lắm, nhưng mà họ có những cái tư tưởng cổ xướng cho nhân quyền. Rồi lại bắt những người biểu tình ôn hòa. Tức là việc bắt bớ thời gian đó nó có cái sự chọn lựa và cân nhắc. Nhưng mà theo quan sát của tôi thì khoảng đặc biệt là trong cái thời gian mấy tháng này này, thì cái việc bắt bớ nó trở nên vô tội vạ. Chúng ta thấy có những cái tên chúng ta chưa hề nghe bao giờ.
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành một chỉ thị có đóng dấu mật, nêu bật những thách thức trong việc bảo vệ chế độ khi mở rộng ban giao quốc tế và yêu cầu toàn thể bộ máy thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm giữ vững thể chế. Đó là chỉ thị 24 CTTW về bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Chỉ thị chỉ ra những nguy cơ của chế độ trong tình hình mới khi Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác với quốc tế. Chỉ thị này được Dự án 88 là một tổ chức phi chính phủ quốc tế về vận động nhân quyền cho Việt Nam tiết lộ vào đầu tháng 3 năm 2024. Một trong những nội dung của chỉ thị là cảnh báo khả năng lợi dụng các định chế, cam kết quốc tế Việt Nam tham gia, ký kết để vận động, hình thành tổ chức chính trị đối lập, thúc đẩy cách mạng màu hoặc cách mạng đường phố. Trong số 6 người bị bắt gần đây theo Điều 117, có hai nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng là Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình. Cả hai đều ở Hà Nội. Ngoài ra còn có các ông Phan Đình Sang ở Hà Tĩnh, ông Hoàng Việt Khánh ở Lâm Đồng, ông Trần Văn Khanh ở An Giang và ở Hưng Yên có ông Phạm Văn Chờ. Ông Nguyễn Chí Tuyến là một nhà hoạt động xã hội, thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình về chủ quyền đất nước, bảo vệ môi trường, ủng hộ dân oan. Ông Nguyễn Vũ Bình từng có 10 năm làm phóng viên cho tờ tạp chí Cộng sản, thời ông Nguyễn Phú Trọng là tổng biên tập. Sau đó, ông trở thành một nhà hoạt động nổi tiếng ở Hà Nội và có nhiều bài viết cộng tác cho trang blog của RFA. Trong hai bài viết cuối cùng trên trang blog của RFA vào ngày 20 và 22 tháng 2 năm 2024, ông Bình phân tích về phong trào dân chủ trong những năm vừa qua, cho rằng quy luật của tất cả các chế độ toàn trị Cộng sản là nó sẽ tự sụp đổ trước sức nặng của chính nó, đồng thời nhận định nó sẽ xảy ra trong một tương lai rất gần. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nhận định về Hà Nội bắt hàng loạt nhà hoạt động nhân quyền như sau.
Đấy là cái chính sách bè bờ. Họ không muốn cho dùng Facebook để bày tỏ, để biểu đạt ý kiến một cách ôn hòa và ủng hộ cái cải cách dân chủ, muốn dân chủ hóa đất nước, nó lan rộng nữa. Cái thời đại ngày nay là thời đại của Internet phát triển, của công nghệ thông tin. Thế mà người dân trong nước thì số lượng dùng Facebook, dùng mạng xã hội là rất là nhiều. Họ rất là ngại. Bây giờ là không ngăn chặn cái này thì họ, phía an ninh họ lo lắng rằng là nó sẽ rộ lên một cái trào lưu rất lớn, khó lòng có thể nó đối phó được. Thế còn mới đây thì họ có bắt như thế là Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình. Thì hai cái trường hợp này thì họ cho rằng là những người này là những hạt nhân của cái phong trào trong nước. Nó lại rơi vào cái chủ trương mới của Bộ Công an Việt Nam. Tức là như ông Tô Lâm đã nói trong cái độ xuân vừa rồi, nói là phải có cái cách thức để đề phòng từ xa. Cộng với lại cái tiết lộ về cái chủ trương của Bộ Công an bảo vệ an ninh chính trị trong cái tình hình mới.
Ông Nguyễn Khắc Toàn nói thêm, chính quyền cho rằng nhận định của nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã gieo rắc sự hoang mang trong dân chúng. Nhưng theo ông, thực tế, nó chỉ trong khuôn khổ tự do ngôn luận và tự do tư tưởng mà thôi. Đúng một tuần sau khi Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam hai nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng là Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình, báo chí nhà nước mới đồng loạt đưa tin về vụ bắt giữ này.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.